160. Tìm hiểu bài thơ Thiên Thủ Thiên Nhãn 4.
Bài mới đây nè, đây là Phan Thiền về Thiên Thủ Thiên Nhãn bài thứ 3. Đầu nhiều ngầm dại chánh tư duy, nhìn mắt trong xa để thấy nhiều, tri kiến chánh chân tu Phật đạo, tri hành hợp nhất mắt trong ta. Qua cái bài này đó thì để xác định lại rằng là kinh điển Phật có nói vấn đề đầu nhiều, có nói vấn đề mắt nhiều. Nhưng mà đầu nhiều để làm gì, mắt nhiều để làm gì, và nó nhiều bằng cách nào? Cái đầu nhiều không có nghĩa là phải gắn chồng lên giống như cái tượng mà mình thấy. Giả lại nữa, cái tượng mà 11 cái đầu cũng chưa đủ. Kinh Lăng Nghiêm nói có thể là từ 1 đầu, 10 đầu, 100 đầu, 1000 đầu, cho tới 84.000 đầu cơ. Chứ không phải là 11 cái là đủ đâu. Thành ra đừng có tạo cái tượng 11 cái đầu mà vô tình là bỏ bớt nhiều quá của Thiên Thủ Thiên Nhãn. Từ 1 đầu, 2 đầu, 3 đầu, 10 đầu, 100 đầu, 1000 đầu, dạng dạng đầu tới 84.000 đầu. Cho nên là tôi xác định với các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ rằng là trong kinh điển có nói vấn đề đầu nhiều, nhưng mà đầu nhiều không phải 11 đầu hay là 100 đầu, 200 đầu, mà cả hàng triệu triệu đầu, sẽ tới 84.000 cái đầu. Mà nói rằng là 84.000 đó chứ cũng phải, ý nói rằng cái đầu nó nhiều lắm, phải vận dụng cái óc nhiều lắm, chứ không phải là 84.000 tới đó rồi đếm đúng cái lấy hộp me hay là hộp xỏ gì đó để lường cho đủ 84.000. Nếu mà ngừng tới đó là hết đầu, không phải vậy. Để ý cái từ 84.000, phiền não tầng lao cũng trong kinh cũng nói rằng có 84.000 tầng phiền não tầng lao. Rồi nói về oai nghi tới hạnh thì cũng nói 84.000 oai nghi tới hạnh. Thì cái từ 84.000 đó, đừng có nghĩ rằng cái con số đó là cái con số thật sự của Đạo Phật nói. Cho nên là cái từ mà đầu nhiều ở đây cũng vậy đó. Nó nhiều, không phải là tâm, không phải là ngàn, không phải là vạn, mà nó là 84.000 cái đầu. 84.000 cái đầu. Mà nói 84.000 thì thật là không cần phải có con số đúng như vậy, hoặc là ít hơn hay hoặc là nhiều hơn không cần. Mà ý nói rằng là phải vận dụng cái đầu nhiều là để nói lên rằng đầu nhiều là ngâm dại chánh tư duy. Còn nói con mắt nhiều là nhìn mắt trông xa. Bởi vì cái tác dụng của con mắt, cái công dụng của mắt là để trông xa, thấy biết nhiều. Trông xa để thấy nhiều. Mà hai cái đầu nhiều và mắt nhiều đó nó kết hợp lại, nó thành ra là hai cái công dụng là tri kiến chánh chơn tu Phật đạo. Đầu là với mắt cộng lại nó thành ra tri kiến, mà mắt với tai cộng lại nó thành ra là tri hành. Mình phải hiểu cái nghĩa nó vậy đó. Thì mới nói rằng đầu nhiều không sao, mắt nhiều không sao. Đây là người ta ẩn dụ, ta dùng cái thí dụ và bằng cách ẩn dụ để nói lên rằng là đầu mà cộng với mắt á thì gọi là tri kiến. Đầu tức là óc, đầu óc mà cộng với mắt là thành tri kiến. Tri kiến tức là cái hiểu biết, óc là cái phần hiểu biết, còn con mắt là để thấy, gọi là tri. Thành ra tri kiến và tri hành. Nói đầu nhiều mắt nhiều là để nhắc nhở người đệ tử Phật phải sử dụng tri kiến nhiều, cái thấy và cái tư duy, cái tư duy quán chiếu nhiều, và tri hành là thấy biết rồi phải làm nhiều. Chứ nói không thì có ai mà nói ăn mà được no bao giờ? Có ai mà đọc sách Nữ Công Gia Chánh mà được có bữa ăn ngon bao giờ? Do vậy mà đạo Phật có thể phải dạy tri kiến, phải vận dụng đầu nhiều, vận dụng thấy biết nhiều, rồi vận dụng tri với hành. Là cái thấy biết nhiều phải cộng với cái việc làm, cái thực hành, thực dụng là bằng pháp. Cho nên là kinh Thủ Lăng Nghiêm á giới thiệu về Bồ Tát Quan Thế Âm là trong kinh đó rằng là không phải Bồ Tát Quan Thế Âm chỉ có một đầu, hai đầu, mười đầu, mà cả trăm đầu, cả ngàn đầu, cho tới 84.000 đầu cũng có. Chẳng lẽ là mình làm một vị Bồ Tát mà 84.000 đầu à? Gắn ở chỗ nào? Rồi nói về tai, nói về mắt cũng nói y như vậy. Hai tay, bốn tay, tám tay, 16 tay, 32 tay, nhân biết ra tới trăm tay, ngàn tay, cho tới 84.000 cái tay. Chứ không phải là 1.000 cái tay vậy thôi đâu. Kính nói đàng hoàng. Rồi đầu, tay, rồi mắt cũng vậy. Hai mắt là bình thường như con người rồi. Hai mắt, bốn mắt, tám mắt, 16 mắt, nhân lên riết tới trăm mắt, nghìn mắt, cho tới 84.000 con mắt. Đó là cái từ ở trong đạo Phật để nói lên cái số đó nó nhiều lắm. Phiền não vô minh cũng vậy, không phải là một thứ, không phải là tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ với cấm thủ bao nhiêu đó mà hết. Cũng không phải là thêm 20 cái món chi mà phiền não nữa là hết phiền não, mà là nó cả 84.000 trần lao phiền não. Những cái từ đó trong kinh Phật có hết, mà nói lên con số không phải là con số cố định bằng bỏ hộp me ra mà đếm, hay là bỏ hộp đậu ra mà đếm. Không khóc tới cái mức đó rồi ngừng, không phải vậy. Cũng như cái số nhiều trong đạo Phật là thường dùng hàng ngàn sa số. Cái số nhiều đó là ví nó như là cái số cát của sông Hằng vậy. Mà hàng hà sa số rồi cũng không phải là lấy cái số nhiều của số cát sông Hằng thôi, mà còn bất khả thiết hàng hà sa số. Để nói lên là cái con số nhiều là cái kinh Phật dùng cái từ vậy đó. Hàng hà sa là cát của sông Hằng, nó nhiều như là hàng hà sa số. Chỉ số là con số. Cái gì nó nhiều quá thì Đức Phật dùng cái từ là cái con số cát của cái sông Hằng. Không bao giờ ai đếm được, đếm hết được, đến tới chết cũng không hết được. Vậy mà trong đạo Phật còn các kinh đều nói là hàng hà sa số bất khả thiết vô lượng a tăng kỳ. Thì đó là để nói lên số nhiều vậy thôi. Chứ nhiều nói vậy thôi chứ còn không có đếm được. Đếm sao được, bởi vì sự vật đâu có thiệt mà đếm cái gì. Ngoài ra cái số nhiều đó là để nói là cái số nhiều không thể nói. Mà đồng thời nếu mà thật sự thì nó có những cái mà không bao giờ đếm được. Ví dụ như phiền não vô minh, mình lấy cái gì mà đếm? Phiền não vô minh nó giống như là quả đốm ở trong hư không vậy. Ai mà bị con mắt loạn thị, và bị cái con mắt mà nó bị cái gì đó, bác sĩ người ta nói là con mắt, bác sĩ nhãn khoa đó, người ta nói là con mắt người ta có thể thấy cả bầy ruồi ở trước mặt. Đó là cái cấp loạn thị. Có người thì thấy mà đi đâu cũng thấy có một sợi dây văng ngang ở trước mặt. Cũng là cái cấp bị con mắt bị bệnh. trong đó nó loạn thị, nó diễn thị, nó là hoàng điểm, nó là đục thị tinh thể, vân vân và vân vân. Thì người đó có thể thấy quả đốm đầy nhảy trong không trung, trong hư không, hoặc là thấy cả bầy ruồi luôn luôn lúc nào cũng đầy nhảy trước mặt, hoặc có người thấy luôn luôn là có sợi chỉ văng ngang trước mặt. Thế thì là cái thứ quả đốm đó lấy cái gì mà đến? À, cho nên là Đức Phật nghe là nói con số nhiều là mượn cái số 84.000 thần la phiền não để nói vậy thôi, chứ còn thiệt ra là mà lấy mình đếm thì lại là càng hoàn toàn không có trúng gì cái của Đức Phật muốn dạy. Thần la phiền não mà đếm cái gì, lấy cái gì đếm? Cho tới là cái quả giải thoát của Đức Phật á, Bồ Tát Chân Thù hỏi chứ bạch Thế Tôn, chúng con muốn học cái phương pháp mà đạt đạo, thành đạo, chứng đạo giống như là Đức Phật đã được vậy đó, đã chứng vậy đó, mong Đức Phật dạy cho chúng con cái đó. Đức Phật dạy cho Bồ Tát Chân Thù, nên này Bồ Tát Chân Thù, ông hỏi cái đó làm gì? Cái nhân địa của Như Lai tu hành ấy, chẳng có tu cái gì hết đó Chân Thù à. À, cái việc mà tu hành của Như Lai đó là Như Lai chỉ cần biết, chỉ cần nhận thức bằng trí tuệ của mình, biết rằng là vô minh, là không có gì hết. Nói vô minh chứ kỳ thật là không có vô minh. Vô minh nó nhiều hòa đớn trong hư không vậy. Mà mười phương Như Lai chỉ vì biết vô minh như hòa đớn trong hư không, chỉ cần cái biết đó thôi mà gọi là mười phương Như Lai vĩnh đoạn vô minh. Chỉ cần biết nó là không thiệt, nó là giả, nó là không có gì, giống như hoa đốm trong không, giống như bầy ruồi trước mắt của người bệnh mắt, giống như sợi dây ngang văng ngang trước mắt của người bệnh mắt, giống như tất cả hoa đốm nhảy nhót rung chuyển trước mắt của người bị bệnh mắt. Chỉ cần biết vô minh là vậy đó, là không có gì hết vậy đó, là giả vậy, là ảo vậy, là quyển vậy đó. Mười phương Như Lai chỉ cần biết cái đó thôi, gọi là gì, là gọi là vĩnh đoạn vô minh. Thì từ cái vĩnh đoạn vô minh là gọi là thành Phật đạo, chứ còn thiệt ra mười phương chư Phật chẳng có thành đạo cái gì hết. Tại vì không có vô minh là không có làm sai trái, không có sống sai trái. Mà không có sống sai trái, về thân không sai trái, miệng không sai trái, ý không có sai trái, thì nó đúng với cái chân lý rồi. Thì cái người đó không có cái nguyên nhân khổ để hành hài được chứ Như Lai nữa. Gọi là được Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng, gọi là thành Phật đạo chứ kỳ thật Như Lai, mười phương Như Lai không có thành cái gì hết, mà cũng chẳng có tu cái gì hết. Chỉ cần biết vô minh như hoa đốm trong hư không, như bầy ruồi trước mắt người bệnh, rồi tự nó không có dướng dấp vào trong đó, gọi là thành Phật đạo chứ. Chứ mười phương Như Lai chẳng có cái gì để gọi là thành. Như Lai không hề có được cái gì cả. Đừng tưởng Như Lai là được Niết Bàn, không có. Niết Bàn đâu mà được. Niết Bàn là Như Lai đã từng dạy mà. Anh Niết Bàn đó là kêu bằng như là liễu nhân. Niết Bàn là liễu nhân. Cái Phật tánh vốn có của các ông đó là chánh nhân. Ai cũng có Phật tánh hết. 84 tỷ người trên thế giới, trên cái hành tinh, cái quả địa cầu này, ai cũng đều có cái chánh nhân thành Phật ở trong mọi người. Nhưng mà người ta có chánh nhân thành Phật, nhưng mà người ta để cho cái chánh nhân đó bị lu mờ đi. Thì cũng giống như là trời sinh vốn là dằn vặt. Nhưng mà có những ngày người ta không hề thấy được trời sinh. Dường như là trời sinh bị mất mát ở đâu. Tại vì ngày đó có áp thấp nhiệt đới, tại vì ngày đó có bão, cái vùng đó có bão. Tại nên cái ngày đó, cái ngày có bão, có áp thấp nhiệt đới đó, người ta không thấy trời sinh. Dường như trời sinh bị mất, chứ kỳ thật không có. Bị mây đen mây sáp nó che phủ đó thôi, chứ tài sản vẫn cứ là tài sản, vẫn y nhiên. Rồi một cơn gió khác nó thổi hết những cái mây đen mây sáp của áp thấp nhiệt đới, thì tài sản tự còn nguyên đó bây giờ nó hiển lộ ra đó vậy thôi, chứ tài sản nó không phải mới có mới kiếm mới đem lại. Như Lai cũng vậy, Như Lai mà được vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn ấy, cũng giống như trời xanh đó vậy đó. Cái đó của mọi chúng sinh đều có hết, còn nguyên đó, tại vì vô minh dục vọng, đam mê những cái vật chất, những cái pháp hữu vi ở trong cõi dục thì gọi là chúng sinh dục giới, đam mê vật chất ở trong cái cõi, cái cõi mà đầy nhảy vật chất, đam mê lưu luyến chấp bắt bảo thủ vật chất, bị cái vật chất đó nó làm cho mất đi cái tánh thanh tịnh bản nhiên, cái Phật tánh của mình, giống như là mây của mây đen mây sơn, mây đen mây đục của áp thấp của bão vậy đó. Thì đam mê cái siêu hình, cái quyển hoặc nó cũng là một thứ mây, nó làm cho cái thứ mây siêu hình quyển hoặc rồi nó sinh ra cái tà kiến, thì nó thành ra một thứ mây khác, nó cũng che mất cái bầu trời xanh. Thì do vậy mà người ta bỏ đi cái siêu hình, cái quyển hoặc cái vô minh phiền não đó, thì giống như một làn gió khác, làn gió trong sạch, nó thổi cái mây đen, cái mây xám, cái mây đục đi, thì trời xanh hiển hiện. Hiển hiện cái của tài sinh vốn có, chứ tài sinh chẳng phải mới đem ra, chẳng phải mới có. Thế thì trên bước đường tu tập mà ông hỏi, ông Văn Thù Bồ Tát, ông hỏi Như Lai, tu cái gì là Như Lai có tu cái gì hết á. Tại vì biết là mây nó không có thiệt, hãy có một luồng gió, mà đẩy mây đi thì tài sinh tự hiển hiện ra vậy chứ, chứ có tu gì đâu mà có chứng gì đâu. Đó, cái chỗ đó đó, cho nên là mình gọi là mình tu đó mà mình chứng đó mà, thiệt ra hả? Đọc kinh Nguyên Giác kỹ thấy thế nó hay lắm, mình không có chứng gì hết á. Tại vì mình biết được cái thực tánh của vô minh là không có gì, cho nên mình không để nó hành hoạt. Tám mươi bốn ngàn tình lao về não nó không có gì, nó là cái không có gì, mà nếu mình mê muội thì nó hoành hành đó, mà nếu mình biết đó là thực tính của nó là không có gì thì nó không hoành hành được. Cái chỗ này là cái chỗ gọi là tri kiến và tri hành, là cái chỗ đó. Cái tri là gì? Bồ Tát Văn Thù là thành đạo, hỏi Phật, Phật dạy được chỉ tri thôi. Bồ Tát Phổ Hiền hỏi Phật, Phật dạy được chỉ ly thôi. Biết đó quyển, biết đó là như quan ốc. Tri quyển, biết đó là quyển, tức là mình đã, tức là mình không hàng đầu nó, mình không theo nó, không tùy thuận nó, thì mình ly được nó rồi chứ gì nữa. Thì việc tu hành của mình cũng vậy, mình bắt thường quán chiếu, giữ vững chánh niệm để mình thấy được những cái sai lầm của mình mà do vô minh nó bao phủ, nó tác động vào. Ví dụ như tham dục. Trong cái tham nó có tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Rồi mình tư duy, mình quán chiếu qua cái tấm tham đó là cái gì, nó ở đâu, vậy mà nó sai sử mình ghê gớm như vậy. Nó sai sử mình tham tiền tài ghê gớm như vậy, để có thể mất mạng vậy, tử hình vậy. Còn sắc dục cũng vậy. Cái tâm tham sắc dục thiệt là nó cũng không có. mà thiền sư Đức Hạnh này dùng một cái từ mà tôi cho là rất là hợp lý. Ở trong cái đầu mình nó có nhiều thứ năng lượng, cái tư duy của mình nó nhiều lắm, mình chia nó ra, mình quản lý năng lượng, cái từ đó được đó, hay đó. Mình quản lý năng lượng, mình đừng để cho tất cả năng lượng nó chạy đùa vào cái chỗ tâm tham tài. Nếu nó đùa vào chỗ tâm tài đó, mình là cái người chủ quản lý năng lượng đó, mình đủ khả năng mình chia ra thay vì cái tham tài đó, thì mình chia nó qua phần sanh sắc, mình chia nó qua phần tâm danh, mình chia nó qua phần tham thực tham thủy, thì cái số năng lượng đó giống như là một chiếc thuyền có khả năng chở 50 người, mình chia nó ra ngồi 50 người cho đều thì chiếc thuyền đó nó không đến nổi chìm. Mà nếu mình để 50 người mà chùm lại một chỗ là hoặc trước mũi hoặc sau lưng hoặc là ngồi nghiêng bên là bị chìm thôi. Thế thì mình phân tán cái năng lượng ra cũng là tham, cũng là vọng, nhưng mà mình chia cái vọng ra thì nó không đến nổi. Chưa kể là nếu mà mình chia cái năng lượng cái ý nghĩa tham đó, nó có cái chữ tham ở bên thiện đấy chứ. Thí dụ như là dục, cái tâm sở dục, thì người ta tu trên con đường giải thoát giác ngộ, người ta cũng có là cái đầu đề là dục đó chứ, cũng có cái đầu đề tham muốn đó chứ. Tham muốn cái gì? Tham muốn từ, tham muốn cái đức bi, tham muốn cái đức hỷ, đức xả, tịnh pháp, tinh tấn, hỷ, sinh an, niệm, định, xả. Mình chia nó ra, mình chia nó ra, rồi mình cũng có cái tham muốn đó chứ. Tham muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ, thay vì cái tham muốn đi vào con đường dục vọng, vô minh. Thế thì là mình tập làm chủ, mình điều hành về cái tri, điều hành về cái kiến vốn có ở trong con người của mình. Do vậy mà bây giờ tôi nhắc lại về Quan Bồ Tát mà kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật dạy đó, không phải là một đầu, hai đầu, 10 đầu, 100 đầu, 1000 đầu, mà là cả 84.000 cái đầu. Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ có thể là 2 tay, 4 tay, 6 tay, 8 tay, 100 tay, 1000 tay, cho tới 84.000 tay. Mắt của Bồ Tát Quan Thế Âm gần về hai mắt, 4 mắt, 10 mắt, 100 mắt, 1000 mắt, muôn mắt, cho tới 84.000 mắt. Cái điều đó để ý nghĩ dạy rằng là phải biết nhiều, phải làm nhiều, phải tư duy nhiều, phải quán chiếu nhiều, nó bằng cái nhiều đó. Chứ mình không có thể nên làm một cái hình tượng mà có như vậy, làm gì làm sao được. Làm như vậy thì chẳng qua là mình dùng cái ý, mà vô tình, như tôi nói bữa trước, vô tình mình làm sử dụng đạo Phật. Người ta thấy lên, người ta nói rằng là cái đạo gì mà không có trí tuệ gì hết vậy. Một cái con người mà làm sao mà gắn được 1000 cái tay. Nếu như con người của mình vậy nè, bề cao thước 8 vậy nè, cái thân của mình bên lớn vậy, nó ngang bằng với bề cao thước 8 vậy, mình đem gắn 1000 cái tay là sao gắn. Mà nếu mà làm cái tay bằng xương chiếc đũa gì thì gắn được đấy, nhưng mà tay đó thì để làm cái gì? Tay đó làm sao xài được? Mà nếu tay mà bằng 2 cái tay mà xài được bình thường thì làm sao gắn được 1000 cái? Cho nên mình làm chuyện đó là nó có tính cách như là gặt giẫm việc bợm quan đường ảo tưởng. Chưa kể là một con người đó không phải là con người, mà không phải con người là không thể thành Phật được. Phật thành Phật bằng con người, chứ không Phật thành Phật không phải là một con người quái dị như thế.